ra là mình cũng biết là mình là phải bình an, mình là phải hạnh phúc, nhưng đôi khi là cái áp lực công việc cũng hơi nhiều. Nhiều khi là có rất rất nhiều những cái công việc nó cứ đến dồn dập dồn dập dồn dập, nên là bọn con cũng khá là mâu thuẫn đấy ạ. Nghĩa là bên trong thì rất là muốn bình an, nhưng bên ngoài mọi thứ nó cứ dồn vào. Thì thực ra là bọn con đây cũng là cái chung đấy ạ, nghề nghề nào nó cũng có cái điều đó. Và đấy có thể là cũng là một cái câu hỏi mà bọn con muốn hỏi thầy, là bây giờ mình làm thế nào để mà mình trị liệu được cái phần đó.
Câu hỏi này rất là thiết thực. Tôi xin đọc hai câu thơ mà những người ẩn dương nơi cửa Phật đó cần phải lưu tâm trước khi quyết định trở thành người tu. Nhiều người thấy là đi tu thông dong quá, thảnh thơi quá, khỏi phải lo việc gì hết đó. Thì hai câu thơ đã nhắc chúng ta: cà sa vĩ trước, hiềm đa sự, dĩ trước cà sa sự cánh đa. Khi chưa khoác vào pháp phục tu sĩ đó, thì vì cái động cơ là chán cái mệt mỏi và căng thẳng áp lực của cuộc đời nên mới đi tu. Là khi mà mặc vào cái chiếc áo tu sĩ rồi đó, thì việc ông nhà Phật lại càng nhiều hơn việc đời. Có nghĩa là đi tu phải là để chốn đời, và lại càng không phải là thất tình đi tu như chương trình Lan và Đẹp cắt lắp dây chuông để cài dây điện thoại, nhất là điện thoại thông minh. Mà vì là lý tưởng sống, thì đạo Phật đó đã đưa ra thứ nhất là mục đích sống, thứ hai là lý tưởng sống. Mục đích sống là phần lớn nó giúp cho chúng ta giải quyết được cơm áo gạo tiền và thỏa mãn nó bằng cái gì? Ăn mặc ngủ hưởng thụ. Nếu như chúng ta chỉ dừng lại ở phương diện này đó, thì chúng ta đã hy sinh, tức là cúng không đốt nhang 2 thập niên cho đến 4 thập niên là chuyện thường, và chúng ta đó là bán sống bán chết để có được tiền, tức là hy sinh sức khỏe để thu hoạch tiền, rồi đến lúc mà chúng ta về hưu hoặc là cần về hưu á, bỏ tiền ra để mua sức khỏe, đó là một sự mâu thuẫn. Nếu như chúng ta chỉ dừng lại ở một đích sống thì rơi vào sự mâu thuẫn này. Vượt lên trên một đích sống, nhất là các mục đích sống cao quý đó, chúng ta phải có lý tưởng sống. Lý tưởng sống nó làm cho chúng ta mở tâm mình ra, hướng về mọi người hơn. Còn mục đích sống là gì? Cho bản thân trước, rồi cho tổ ấm của gia đình, vợ chồng, cha mẹ, con cái, huyết thống là hết. Lý tưởng sống nó làm cho chúng ta không bị vướng kẹt trong huyết thống nữa. Chúng ta có trách nhiệm với cuộc đời hơn, tình nguyện hơn, xung phong hơn, năng động hơn, sáng tạo hơn, và mang lại hạnh phúc đồng đều cho nhiều người ha. Thì với cái lý tưởng sống đó đó, thì dầu trong công việc rất bận rộn nhưng mà các anh chị vẫn có được nụ cười niềm vui, vì đó là sự xung phong mà tình nguyện. Tôi có 5 lần chia sẻ cho 2.100 phạm nhân tại trại giam K20 huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre, và 5 lần cho 5.500 phạm nhân tại trại giam Phú Sơn 4 hay Sơn Phú 4 gì đó, thành phố Thái Nguyên, cách Hà Nội này khoảng 120 cây số. Thì sau khi chia sẻ pháp thoại đó, thì tôi yêu cầu các anh chị phạm nhân đó làm quen với khái niệm làm công quả, và thứ hai đó là nhìn nhận tích cực nhà tù bằng với nhà tù tôi bỏ dấu quyền. Cái dấu quyền là tượng trưng cho quá khứ, nó ngã về phía bên tay trái, đó là những gì đã qua, bao gồm tội lỗi hoặc vô tình hoặc cố ý, do thiếu hiểu biết luật pháp hoặc nghĩ rằng mình có thể lũng đoạn luật pháp, động cơ nào, thôi khép đó lại hết đi, không hành hạ cảm xúc mình nữa. Chuyện đó chuyện quá khứ rồi, quan trọng là gì? Theo đạo Phật, chuyển nghiệp, tức là làm mới cuộc đời ở hiện tại, giá trị mình bắt đầu từ đó. Thì để biến nhà tù thành nhà tu thì phải nỗ lực làm công quả. Công đó là sức lực, bao gồm chất xám, thời gian, công sức, thậm chí là tiền bạc nữa, để tạo ra cái kết quả hạnh phúc cho đời. Thì khái niệm công quả là chỉ cho những người tình nguyện vào chùa làm công tác như là truyền thông, quay phim, nhiếp ảnh, rồi hậu cần, rồi bếp núc, trần thiết, trang trí, và nhiều việc khác, nhưng mà không ăn lương. Còn chúng ta thì có cái có thói quen là gì? Chúng ta tìm những cái nơi mà trả lương cao, rồi được thưởng nữa. Ngoài cái thưởng bởi thành quả, chúng ta còn trông đợi tháng 13. Thì lương Việt Nam thấp quá, nếu không làm như thế sống một cách gì? Cạp đất mà sống à. Rất khó. Thì người làm công quả không bận tâm đến những thứ đó, vì họ biết rất rõ làm phúc cho đời, giúp ích cho người, đang thực tế là làm phúc cho mình. Kiểu giống như chơi đánh bài, chơi có một mình mà ăn gian là vô lý. Có hai người trở lên mình mới ăn gian, còn mình chơi một mình mà ăn gian là không được. Thì làm phúc cho mình đi ăn gian làm gì? Cho nên mình phải tình nguyện làm, xung phong làm, hết giờ cho không hết việc, và không sợ bị người khác cướp công. Thì làm với tinh thần đó đó, các bạn sẽ thấy cái tâm mình rất thoải mái. Các bạn thử làm đi. Nói thật với các bạn, mỗi ngày tôi cũng làm việc 16 tiếng cho đến 18 tiếng. Tôi tốt nghiệp tiến sĩ triết học vào năm 2001, về Sài Gòn vào năm 2002 đầu năm. Đến nay là 16 năm. Thì tôi làm phó ban của 5 ban trung ương của giáo hội, một trường hợp ngoại lệ được yêu cầu. Rất là vất vả, rất là nhiều việc. Tôi ngoài phó của 5 ban trung ương, tôi còn làm là phó viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam, nơi đào tạo mấy ngàn tăng ni chương trình cử nhân thạc sĩ và tiến sĩ. Tôi còn chủ trì mấy ngôi chùa. Và nếu các chị theo dõi thì các chị thấy còn tôi còn làm các hoạt động từ thiện, việc nhân đạo, trao học bổng cho tăng ni trong nước, nước ngoài, học bổng cho sinh viên, ấn tống kinh sách, tặng các máy nghe giảng, vân vân. Làm rất nhiều là vì tôi tình nguyện, tìm kiếm niềm vui trong sự tình nguyện đó, cho nên không thấy áp lực. Còn nếu chúng ta đưa ra cái quan điểm là làm theo năng lực, hưởng theo lao động, thì tự động chúng ta bị áp lực. Công sức tôi bỏ ra nhiều quá mà lương tôi có điều này tôi không muốn làm. Chưa làm là cảm thấy nó mệt rồi, cảm thấy nó dội ngược rồi, cảm thấy nó dướng cái cần cổ rồi, nó ớ nó cần cổ rồi. Và cái quy trình đó nó lặp lại như một cái máy, hết ngày này qua ngày kia, hết tuần này qua tháng nọ, hết tháng nọ qua năm khác, rồi chúng ta già nào không hay, chúng ta đã trở thành một cái máy một phần nữa. Cho nên đó, mở rộng lý tưởng sống thì chúng ta sẽ vượt qua được những áp lực. Thì áp lực đó, nguy hại nhất là áp lực cảm xúc, áp lực thái độ đó. Còn công việc hơn nhiều nó không phải là áp lực đâu. Các bạn thử giải phóng cái cảm xúc mình ra, giải phóng thái độ mình ra, rằng là tôi bị bắt buộc, tôi bắt đắc gì phải làm, tôi nể người đó lắm tôi mới làm. Vì tôi là người làm việc dưới trước, nếu tôi không làm tôi bị sa thải, tôi bị giáng chức, tôi bị hạ cấp lương, tôi bị mất uy tín. Thì làm như thế chúng ta mới bị áp lực. Còn khi mình nói là tôi tình nguyện làm, tôi vui trong sự tình nguyện đó, khác liền à. Cũng bao nhiêu công việc là nó rất nhiều như thế, nhưng mà tâm mình bình an. Cái đó Đức Phật gọi là an lạc trong rộn ràng. Rộn ràng là gì? Nhiều việc. Vì mình nhiều việc mình mới có giá trị, chứ người ở không có giá trị. Thì các tu sĩ mà tu đúng theo tinh thần nhập thế Đức Phật á, bận rộn suốt ngày thôi, chứ không phải là rảnh rang không làm gì hết đó. Thì bằng cách này các vị thấy, đến bây giờ tôi xuất bản được gần 100 cuốn sách của tôi làm tác giả, và tôi biên tập á, xuất bản sách của người khác á, với tư cách là tổng biên tập được 200 đầu sách. Ngoài ra tôi còn làm được chủ biên của khoảng 500 quyển sách nói, rồi âm thanh hóa toàn bộ kinh điển Phật dạy, một ấn bản đầu tiên trên toàn cầu. Và sách nào tôi biên tập thì các chị thấy là đều có cái lời giới thiệu của tôi. Mà muốn giới thiệu phải đọc nguyên một quyển sách, đánh giá cái mặt đóng góp của tác giả là cái gì. Thì đó là vì mình tìm niềm vui được ở trong đóng góp. Thì bằng cách đó đó, thì trong sự bận rộn chúng ta vẫn giữ được phong cách hạnh phúc. Chứ mà không, chúng ta có thể tai biến mạch máu não, nằm yên chỗ, lực bất tòng tâm.
con cũng nhân tiện hôm nay gặp thầy thì thực sự là xem thầy ở trên YouTube thì cũng nhìn thấy thầy nhiều rồi ạ, và cũng có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi thầy. Thế nhưng mà hôm nay có một câu hỏi thì thật ra thì nó cũng liên quan đến chủ đề hạnh phúc, nhưng mà nó lại không phù hợp ở đây lắm. Nhưng mà vì thầy ở đây con vẫn hỏi, con có một cái trường hợp rất cụ thể như này đang hiện tại con đang gặp phải ạ. Có một người bạn, cô bạn thân ạ, thì cô lấy chồng và sinh được hai người con, nhưng mà cũng rất là không may là một trong hai người con của cô ấy bị tự kỷ. Cuộc sống gia đình thì cũng nói chung là rất là đầy đủ về mặt vật chất, nhưng mà gần đây thì cuộc sống hơn vợ chồng thì không hạnh phúc, có thể có rất là nhiều lý do. Thì hiện tại thì em chồng thì đã có bồ và sống ở trong miền Nam với cô bồ đấy, và muốn ly dị với vợ. Thì bạn của con thì rất là khổ, rất là buồn. Vâng, lúc đầu thì cũng muốn ly dị với chồng, nhưng bây giờ nghĩ đi nghĩ lại thì lại muốn giữ chồng. Cũng có tâm sự với con rất là nhiều. Thì con cũng thật sự cũng không biết làm như thế nào để khuyên là có nên giữ cái, làm thế nào để giữ được cái anh chồng đấy hay không. Mà bây giờ con cũng không biết là đi gặp anh chồng đấy thì nên thuyết phục anh như thế nào, bởi vì là giống như thầy vừa mới bảo là có một cái cách là chúng ta phải buông. Cách buông mà thầy nói đấy là chính là cái phương pháp chọn lọc, đúng không ạ? Và nắm lấy những cái gì thuộc về giá trị thôi, những cái gì không tốt thì mình bỏ đi. Để trong trường hợp này thì hiện tại anh chồng đấy có phải là cái mà chúng ta nên nắm không hay nên buông ạ?
Để đi đến quyết định đúng nắm hay là buông trong câu chuyện này đó, thì có hai vấn đề chúng ta phải đặt ra. Vấn đề một, anh chồng bị say nắng hay là thói quen như một lối sống không thể tách rời. Say nắng là nỗi đam mê tạm thời, có thể lý do vợ chồng ở cách ly quá xa, hoặc là khi mà buồn giận nhau, các bạn đồng nghiệp đó, tâm sự chạm vào cái trái tim và cái nhu cầu cảm xúc đó không tìm thấy được người vợ đó, thì người ta đó từ cái ngoại tình chai dẫn đến ngoại tình mặn. Thì trong tình huống này đó, việc nắm giữ là có giá trị, vì người đó có thể thay đổi bằng sự tha thứ cao thượng của người vợ để làm mới lại. Dĩ nhiên là chồng phải có những cam kết và nỗ lực theo lộ trình đúng của những cam kết đã, và chứng minh được sự tiến bộ. Thì trong trường hợp đó đó, cô vợ nào vì tự ái, vì mặc cảm, vì cảm thấy là mình là nạn nhân của khổ đau mà không tha thứ được đó, là cô ấy tự khép lại hạnh phúc của bản thân mình. Nỗi đau đó đó có thể làm cho cô ấy đó mất đi vài năm không dám yêu bất cứ một người nào khác, mặc dù những người đó đó có thể tốt hơn rất nhiều lần so với người chồng cũ. Đây là tình huống thứ nhất, thì việc tha thứ để hàn gắn đó là rất cần. Tình huống hai đó là thói quen sống, cái nhu cầu về tính dục hoặc là nhu cầu về chinh phục đó, của một số đàn ông đó, nó như là một bản năng, và khoe chiến tích bản năng đó với chính mình hoặc là với bạn bè mình. Thì những dạng như thế đó, thì dầu cho có nỗ lực tha thứ, ngựa vẫn quen đường cũ, vì thói quen ban đầu đó là mạng nhện, về lâu đó là những sợi dây xích nó trói buộc đương sự với cái lối sống buông thả đó. Thì việc giữ lại với những người chồng hoặc là dì vợ có cái bản tánh như thế, ta gọi là bản tánh đi, là chúng ta đang nắm giữ những cái không có giá trị. Chúng ta phải tự đặt ra cho mình là việc nắm giữ đó có giá trị hay không. Giá trị đây là gì? Hạnh phúc vợ chồng. Rất nhiều chị em phụ nữ đó, tự an ủi rằng đó, thà mình đóng một cái vai hạnh phúc rồi mà nay lấy sống, để cho con mình không có bị mồ côi cha hay mồ côi mẹ bởi cái sự ly dị, mà theo phán quyết của tòa đó, ai có khả năng nuôi con người đó mới được quyền giữ con về phương diện tài chính. Thì lúc đó đó, chúng ta đã biến con cái trở thành con tinh của một cái vướng mắc khổ đau mà chúng không hề trực tiếp hay gián tiếp tạo ra, chỉ do người lớn tạo ra thôi. Thì bằng cách này tôi e rằng đó, nhận thức an ủi đó sẽ làm cho những đứa con đó bị ám ảnh về cái cơ hội có tình yêu và chọn lựa bạn đời trong tương lai. Trẻ em bây giờ rất thông minh, thông minh hơn chúng ta rất nhiều lần, bởi do cái cuộc công nghệ 4.0, công nghệ 4.0 tạo ra thông minh nhân tạo, artificial intelligence, rồi tạo ra robot có cảm xúc, tạo ra 3D trong các loại phiên bản, ứng dụng vào trong nông nghiệp, trong sinh học, rồi trong quá trình sản xuất để tạo ra hiệu quả cao của sản xuất. Thì tự động cái tác động cộng nghiệp đó làm cho các cháu thông minh hơn chúng ta về phương diện cảm xúc, và cái đó cũng làm cho các cháu dễ bị rắc rối bởi những nỗi ám ảnh mà việc các cháu nhìn thấy cha mẹ của mình đóng băng hạnh phúc hoặc là đóng tuồng hạnh phúc đó. Nếu cái khổ đau trong vợ chồng này là do người chồng tạo ra đó, thì đứa con gái có thể hận người cha và thông qua hình ảnh người cha gọi là không, gọi là muốn thương một chàng trai nào. Thì đó là một cái ám ảnh còn có cái mức độ trung lập. Và một số người là gì? Trả thù những người khác giới phá giới mình, như là một bản sao của cha mình đã tạo ra. Con nít á, quên đi nỗi khổ niềm đau của việc là sống một bên cha một bên mẹ trong vòng vài ngày thôi. Còn người lớn chúng ta đó, người có thái độ sống, có quan điểm sống, và cái dòng cảm xúc chúng ta nó lên xuống như thế này, giống như thủy triều của con nước vậy đó, lệ thuộc vào mặt trăng, chúng ta mới khó quên. Chúng ta gặm nhấm nó bằng tiến trình ký ức, bằng cái sự tiếc nuối, bằng những kỷ niệm đẹp, bằng những cái hy vọng rằng là chúng ta có thể tái đạt được nó ở một mức độ tương đối, vân vân. Cho nên á, khi xác định rõ người chồng trong câu chuyện này đó là sai nắng đó, thì nên hàn gắn. Hoặc là trước khi quyết định đến cái giải pháp thứ hai thì hãy nỗ lực tạo điều kiện tốt nhất bằng sự rộng lượng tha thứ đấy, để xem con người kia có lấy đây làm cái cơ hội để làm mới chính mình hay không. Thì sự quyết định lúc đó không có gì là quá muộn. Cái câu mà trong cái ca từ của bài Đường anh đi, đường tôi đi đó, cái câu thứ ba này đó, chuyện tình đôi ta chỉ thế thôi, ba cái chữ chỉ thế thôi trong hoặc kép là rất sai lầm. Không đơn giản là chỉ thế thôi đâu. Các bạn có thấy câu chuyện của hai vợ chồng mà Chiêu Quốc Thái không? Kiện tụng nhau ra tòa, giải quyết cái tranh chấp tài sản không xong, vợ bị nghi rằng đã thuê người đâm thơ chém mướn với giá 1 tỷ đồng, trả trước 500 triệu, rồi cuối cùng là chị ấy ở tù đâu về bể được. Không có chỉ thế thôi đâu, nó kéo theo rất nhiều hệ lụy. Mà ám ảnh đối với con cái là một hệ lụy mà chúng ta không thể gọi là bỏ qua. Thì bây giờ người chồng ấy đang sống ở trong Sài Gòn phải không ạ? Thầy ở Sài Gòn, mỗi ngày đó từ 5 giờ chiều đến 7 giờ tối thầy đều tư vấn, tư vấn hôn nhân, tư vấn tự tử do trầm cảm, tư vấn rối loạn đa nhân cách mà dân gian mê tín gọi là ma nhập. Thực ra đó là bệnh đó, bệnh tâm thần nhẹ không? Trong giai đoạn 1. Tư vấn về rối loạn tâm thần quan tưởng, quan tưởng con mắt, quan tưởng lỗ tai, quan tưởng cơ thể, quan tưởng ý thức. Riêng cái quan tưởng ý thức là bó tay chống cơm, rất khó vượt qua. Nghĩ rằng người ta hại mình, ám sát mình, nói xấu mình, chơi xấu mình, chơi xỏ mình, mà thực tế không có gì hết chứ. Cái chạm mạch đó trong hệ thống thần kinh đó làm cho họ có cái nhận thức đó, thực tế không có. Do đó thông thường tư vấn về hôn nhân đó phải có cả vợ lẫn chồng. Bởi vì tôi đã nhiều lần tư vấn đó, trường hợp chồng có con rơi, mà con rơi đó là cháu ruột ở trong gia đình đó. Nó phức tạp hơn nhiều, ở chung cùng một gia đình làm thế nào để giải quyết nó, kết thúc nó một cách ôm đẹp mà không làm cho là mất mặt của hai bên. Thì nếu như có duyên đó thì biết đâu sự tư vấn đó thành công, vợ chồng đó được tái hàng gắn và hạnh phúc. Thì người chồng đó phải cam kết là rồi lúc phải quay trở về lại Hà Nội để làm việc. Bởi vì sao mà cách lòng là yếu tố tâm lý dẫn đến cái tình trạng mà rất nhiều người mượn nó như một cái cớ biện hộ để xây dựng phòng 2, phòng 3. Cho nên chị hãy góp ý với cô bạn đó, vì có thể là lấy một cái lịch với tôi, là khi nào mà chị ấy vào thăm chồng đó thì làm sao sắp xếp đó, chồng cùng đến thì tư vấn đó mới có cơ hội thành công cao. Còn tư vấn một người đó thì khó thành công lắm. Thì nói với chị ấy xong là chồng chỉ có nghe đâu, mà chồng chỉ là người có vấn đề, tạo ra vấn đề, và vấn đề đó cần phải được tháo mở. Cho nên cần phải có cả hai. Cách thức liên lạc đó thì vui lòng mà gọi trực tiếp cho tôi qua số điện thoại di động. Không sao đâu, lên trên internet gõ vô Google nó ra hết rồi. 0908 153 160. Vâng vâng, có đủ hết rồi, nên không sao. Thì chốt bằng điện thoại nhanh nhất, vì tôi lười trả lời email. Hiện nay tôi có khoảng 7.000 email chưa mở, 6.000 nhắn tin chưa đọc. Vì nếu mà đọc và trả lời hết những thứ này đó thì không còn thời giờ để làm việc khác. Cho nên alo cái là lẹ lắm, vì tốc độ đó nó nhanh gấp mấy chục lần của tốc độ viết. Đó thì chốt với nhau bằng cách hẹn giờ hẹn ngày, thuận lợi cho cả hai bên. Giờ nào cũng được, gọi mà thấy không bắt máy là biết đang bận, nhắn tin lại. Thì thường tôi ưu tiên trả lời những người dân có nhắn tin, tôi sẽ gọi lại. Còn á, người nào mà gọi không có nhắn tin lại thì tôi nghĩ rằng là việc không quan trọng, tôi phớt lờ luôn, vì trả lời cũng không có thời giờ để mà trả lời hết. Mỗi ngày trung bình tôi có khoảng 100 cú điện thoại nhỡ của người khác, trả lời không nổi. Nếu mà trả lời chắc là cũng tỉnh luôn. Nó đùa cho vui thôi. Thì chắc là mời câu hỏi cuối cùng.
Anh Diệp ạ. Thưa thầy, thưa các thầy cô và toàn thể anh chị phụ huynh ạ. Khi mà mới nghe thầy giới thiệu thì thầy là một tiến sĩ triết học, thì sự con rất là thích thầy, bởi vì con cũng là một người học triết. Và sắp tới thì con chuẩn bị bảo vệ luận văn thạc sĩ triết học. Và Phật pháp đến với con thì nó rất là có cái duyên, đó là từ những cái bài giảng kinh của mẹ con hay con ở nhà, và từ đó con nghe nhiều, con ngẫm. Trong quá trình học và đại học thì con cũng được tìm hiểu về Phật pháp, thì con có một câu hỏi muốn nhờ thầy giải đáp. Là con có một người bạn, bạn này thì lại là con một người đi, bạn ấy tính cách bạn ấy rất là rõ ràng, nhưng mà rõ ràng đến một mức độ thái quá, khiến cho nhiều lúc khiến cho người khác khó chịu. Và bạn ấy có một cái suy nghĩ rất là tiêu cực về cái cuộc sống và xã hội, thế là bạn nhìn đâu cũng thấy một cái màu đen. Và đôi khi em cũng đã, con đã tìm rất là nhiều biện pháp để giúp đỡ bạn, từ mua những cái bài pháp thoại để cho bạn ấy nghe, thậm chí là đã từng ngồi thiền với bạn ấy. Và cũng khuyên bạn ấy rất là nhiều là hãy nghĩ cách tiêu cực lên, hãy nghĩ cách tích cực lên. Cuộc đời này nó còn rất nhiều thứ tốt đẹp, đừng nên quá tiêu cực và đừng quan tâm bất cứ một vấn đề gì. Nhưng mà đến bây giờ thì thực sự là con bạn ấy vẫn không thay đổi, và nhiều lúc con chán, con bảo là mày vô phương cứu chữa. Thì con cũng muốn là nhờ thầy có thể đưa ra được một cái giải pháp để con có thể giúp bạn vượt qua được cái cảm xúc đó, cái trạng thái đó. Cảm ơn ạ.
Có hai loại chấp. Tệ hại nhất là chấp vào cái sai, trở nên ngoan cố, bảo thủ. Chấp vào cái đúng cũng trở nên khó chịu và dẫn đến những cái thương tổn cho bản thân. Một trong những cái ví dụ điển hình về loại chấp vào cái đúng đó, đó là Khuất Quyên. Cái câu chuyện ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch đó, cúng trè trôi nước đó, là liên hệ đến cuộc đời của ông này. Ông ấy là một quan thanh liêm nhưng mà bị sàm tấu, cho nên đó, là mất đi cái cơ hội đóng góp đất nước của Trung Hoa. Ông ấy phản uất, rồi hận thù cuộc đời, chán bỏ con người, cho nên ông ấy từ quan, mượn rượu giải sầu, sầu thêm nặng. Ông ấy cứ quan niệm chỉ có mình là trong sạch, còn tất cả mọi người là dơ hết. Và với cái lối sống đó, ông ấy đã tự hại mình bằng sự tiêu cực quá, thì cuối cùng là nhảy xuống sông Tiền Đường tự tử mà chết vào ngày 5 tháng 5. Người dân á, vì thương ông cho nên á, họ mới thả chè trôi nước xuống để cho cá nó ăn mấy cái cục và cái cục chè này nó không cắn vào cái cơ thể của anh. Thì khi biết cái câu chuyện của Khúc Quyên đó, một ông lão chân bò, thực tế là một nhà minh triết, nó nói như thế này nè: cái cuộc đời này nó cũng giống như là nước à. Nước trong á là để uống, để nấu thực phẩm. Nước ở mức độ vừa, dầu không uống được á có thể giặt giũ. Nước dơ nó có thể rửa chân, còn dơ nữa có thể tưới cây. Không có cái gì của nước là vô dụng. Thì đó là cái cách dạy chúng ta về tầm nhìn thích ứng. Vậy phải thấy được điều đó đó thì chúng ta không tự hành hạ mình về phương diện cảm xúc, mà phần lớn đó là tự hại. Tự trọng sai lầm là tự sát, cái đó là điều chúng ta nên nhớ. Thì thường dân cái tâm lý học phương Tây là đề cao cái sự tự trọng, self esteem, mà theo Phật giáo nó là một loại chấp ngã. Cái người tự trọng đó đó dễ bị thương tổn. Họ rất đứng đắn, đàng hoàng, không làm phiền ai, không hại ai, không nói xấu ai, không chê xấu ai, không chọc ghẹo bến xe, không phá đám. Họ cũng kỳ vọng rằng mọi người cũng ứng xử tương tự với mình. Nhưng mà còn lâu á, mình tốt là chuyện của mình, chứ còn người ta xấu là quyền của người ta. Mình không thể trông đợi cái tốt ở người khác được. Chúng ta phải tập làm quen với việc đó thì chúng ta không khổ. Đạo Phật có học thuyết tám hiểu biết, trong đó nó có hai nội dung mà chúng ta nên lưu tâm: tri thời, tức là biết thời điểm lúc nào là thuận lợi nên tiến hành, lúc nào chưa thì nên ẩn. Và thứ hai đó là biết làm chủ cảm xúc bởi thiền. Thì ở Việt Nam mình thường có câu là im lặng như chánh pháp, đó là dịch sai. Chứ còn trong nguyên tắc đó là im lặng như thiền định. Vì trong thiền định á, chúng ta không bị ức chế tâm lý, chúng ta giải tỏa được nó, chúng ta chờ nhân duyên tốt lành để thực hiện nguyện ước, để biến ước mơ trở thành một hiện thực. Người bị chủ nghĩa cực đoan vào cái đúng thì nên nhớ câu nói nổi tiếng của Bill Gates. Trước khi về hưu đấy, ông được mời giảng cho các sinh viên ở một trường đại học ở Mỹ. Ông có 10 lời khuyên. Lời khuyên đầu tiên của ông là gì? Lúc tôi mới lập nghiệp, tôi thề phải đấu tranh với các sự bất công. Càng trưởng thành á, tôi tập làm quen với nó. Một nước Mỹ nổi tiếng là Dreamer Country, nước mơ ước, đại diện cho tự do nhất, công bằng nhất. Mà ông ấy là tỷ phú, cái thời ông ấy phát biểu ông này là giàu nhất thứ ba của thế giới, mà còn phải tập làm quen với các hình thức bất công tại Mỹ. Chúng ta là ai mà châu chấu đá xe? Cái đó là tự diệt vong. anh hùng không, anh hùng á nó có hai dạng: anh hùng liều mạng là quá dễ, anh hùng dẫn tới thành công mới là khó. Các bạn cứ nhớ 108 anh hùng Lương Sơn Bạc chết một cách tức tưởi, chết một cách đau khổ vì họ không có được cái kiên nhẫn tích cực, chờ đợi tích cực với các nhân duyên tích cực để thành tựu được. Chỉ cần liều mạng là chúng ta có thể trở thành anh hùng bất chấp à, chúng ta không làm được một bác. Một cá nhân mà đấu với hệ thống để với cái kỳ vọng mà thay đổi cái lỗi hệ thống đó là dại, không có thông minh. Cho nên á, phải thấy được những cái điều tương đối đó để với cái sự bất mãn chúng ta nên biến nó trở thành động cơ nỗ lực và phấn đấu. Mà không chúng ta sẽ nổi loạn. Và nếu thiếu cái sự làm chủ cảm xúc á, từ sự nổi loạn nó dẫn đến các thói quen tiêu cực, vượng rượu giải sầu, bế tắc hơn, và cuối cùng mình trở thành nạn nhân ta. Trong kinh Kim Cương đó, Đức Phật có đưa ra cái khái niệm là chánh pháp còn phải buông bỏ, huống hồ là phi pháp. Ở đây các anh chị có thuộc câu đó không? Ai là Phật tử thì có thể thuộc ha. Phi pháp đó là trái với luật, ngược đạo đức, không phù hợp với lương tâm. Thì người tốt đó, đầu tiên phải nói không với cái việc phạm pháp này. Dầu chưa bị sờ gái, tống cổ vào tù ngục, cũng không bị để lại một cái tang chứng vật chứng gì để có thể bị phán quyết như thế. Chúng ta vẫn nói không với những điều xấu đó. Đó là nói sống giúp cho chúng ta không sợ hãi theo Đức Phật. Nhưng mà chấp vào chánh pháp á, cũng là một vấn nạn. Đức Phật mới đưa ra một cái ví dụ rất là sâu sắc. Khi không biết bơi, hành khách đó, nương vào một chiếc thuyền để qua bên bờ bên kia. Bờ bên kia tượng trưng cho hạnh phúc, giác ngộ giải thoát. Còn bờ bên này là tượng trưng khổ đau. Khi lên chiếc thuyền nó sẽ có ba thái độ ứng xử với chiếc thuyền. Khi qua được bên bờ á, thái độ một, đội chiếc thuyền lên đầu vì không có nó mình đã chết. Thái độ hai, vác chiếc thuyền trên lưng, tức là không có tôn thờ dữ lắm nhưng mà ít nhất là biết ơn nó, trân trọng đó. Nó đã cứu mạng mình đứng trên đó, bây giờ là phải để cho nó đứng trên mình, trả lại cái ơn nghĩa của cuộc đời y hình như vậy. Và thái độ ba, trả nó về bên kia sông để cho những người không biết bơi như mình có cơ hội qua được bờ bên này. Thực tế đó thì đâu có ai ngớ đến độ đội chiếc thuyền lên đầu đâu không? Nhưng mà trong cuộc sống chúng ta làm như thế nhiều lắm. Chẳng hạn như trong Phật giáo đó, có một số người đó khi tặng kinh về cái thờ lên bàn thờ để cầu phúc, đặt trên bàn thờ để thờ là lại kinh lết vậy đó. Kinh đó là các bản đồ chân lý, nương vào chân lý đó được hạnh phúc, không chịu nương thờ đó thôi, giống như đội chiếc thuyền trên đầu. Đó là chấp vào cái đúng, chấp vào cái giá trị, trở nên khó chịu và không dễ thương. Trả về là bên kia, tức là để cho chiếc thuyền sử dụng, được sử dụng đúng chức năng của nó, tức là đưa rước người. Và các thầy cô giáo đều là những người đưa các thế hệ học trò qua cái con sông của cuộc đời để thành công. Thứ nhất là bằng là điểm hạng cao, rồi thể chất tốt, rồi giá trị sống, kỹ năng sống vững vàng để có tương lai và hạnh phúc. Và chúng ta là những người đưa đò mà, và tiếp tục làm công việc đó. Thì vậy đó, chánh pháp còn phải buông bỏ. Cái đúng á, được sử dụng như là bước một để vượt qua cái phi pháp, phi đạo đức và khổ đau. Cái giai đoạn thứ hai là chúng ta phải buông chấp vào nó, chứ chấp vào đó là giống như khúc quyền thôi. Cho nên trong trường hợp này đó, hãy nói người bạn đó liên lạc với tôi và số điện thoại để có thể trao đổi với nhau. Nếu mà gặp trực tiếp thì vẫn tốt hơn. Và do vì ngày mai tôi phải đi về Sài Gòn rồi thì có lẽ là trao đổi nhau qua điện thoại. thường một nhà không thiên bạn bè nói nhau có nói đúng đi nữa con ta không nghe, người khác nói biết đâu nghe. Có được nhân duyên thì mọi thứ nó được mở lòng ra đón nhận nó dễ dàng hơn. Thì hy vọng rằng những người có tính cách khó chịu hay là quá nghiêm túc, ngang ngay sổ thẳng đó, thì cũng phải nhớ cái câu chánh pháp còn phải buông bỏ và liên tưởng đến chiếc thiền để không tự hành khổ mình. Thì các bạn nào mà nghiên cứu về sinh vật học đó thì sẽ thấy là chỗ nào cây tùng, cây bách sống đó, là những loại cỏ dại không thể sống được. Nó lạ vậy đó. Cái đó là tượng trưng cho quân tử. Văn hóa Trung Hoa xem cây tùng, cây bách là quân tử, vì cỏ dại không sống được. Nhưng mà quân tử cũng tạo ra những cái khó chịu, căng thẳng, và trong đó áp lực và khổ đau không phải là ít. Cho nên là phải tập thích ứng. Thích ứng, cái thích ứng đó trong Phật giáo gọi là phương tiện trí tuệ, tức là sử dụng trí thông minh, trí tuệ đó giải quyết một cách linh hoạt để không làm khổ mình và không làm khổ người. Nhưng mà nhớ không biện hộ, sử dụng trong tình huống nào để nó dẫn đến cái kết quả tốt đẹp đó. Còn biện hộ đó thì làm cho mình đó bị vướng dính vào cái sai, lấy cái phương tiện để biện minh cho cứu cánh. Và có nhiều cái cứu cánh đó nó rất quất không biết bao nhiêu người là sống được bao nhiêu năm để thấy được cái cứu cánh đó. Và đến khi mình quyết định cái đó ra, mấy năm sau mình hết chức rồi, mình hạ cánh an toàn rồi, nhưng mà hậu quả đó là biết bao nhiêu người dân còn lại phải chấp nhận. Cái đó là gì? Làm lớn lên cái nợ công của đất nước mà mỗi người dân á phải gánh chịu một cách có liên hệ tương tác. Thì đó là cái cách để chúng ta nhìn vấn đề một cách tích cực, để trong mọi tình huống á, nghịch á, chúng ta vẫn không bị khổ đau. Thuận là được hạnh phúc là đã đành rồi, nhưng mà nghịch quan trọng nhất là không bị khổ đau, biến nó trở thành một động lực lớn, lý tưởng lớn. Thì đó là cách ứng xử thông minh. Chắc là chương trình sinh hoạt khép lại tại đây. Các anh chị có một ngày với tư cách thầy cô giáo cũng đã vất vả rồi, và từ chiều đến giờ chưa có ai có hạt cơm nào trong bụng. Thì tôi chân thành cảm ơn ban lãnh đạo, cô hiệu trưởng, các thầy cô giáo, các nhân viên trường Alpha đã có một cái buổi tạo cơ hội cho tôi được giao lưu, chia sẻ về cái mối quan tâm chung làm thế nào để trở thành thầy cô giáo hạnh phúc. Thực tế tôi cũng là thầy giáo, thầy giáo Phật học, tôi đào tạo cấp cử nhân và thạc sĩ và giảng dạy cho quần chúng, cũng giống như các công việc của các anh chị đang làm thôi. Cho nên tôi rất là thông cảm. Chúng tất cả được an lành và hạnh phúc.